This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật với ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ phòng vi âm, Như Tuyền xin được gửi lời mến chào tái ngộ đến anh Trần Chí Phúc ạ.
Trần Chí Phúc xin chào Như Tuyền và xin chào quý vị đang nghe chương trình này.
Hôm nay thì Dallas ở vào những ngày cuối thu, trời se se lạnh rất là dễ thương. Nơi nhạc sĩ Trần Chí Phúc đang ở, thời tiết đẹp hơn như thế có đúng hay không ạ?
Ở tại Nam Cali, tức là quận Cam đó, thì ngày hôm nay trời mây mù và nhiệt độ bây giờ là khoảng 60 độ F. Buổi tối thì xuống thấp nhất là khoảng 47-48 độ F, và nóng nhất ngày hôm nay thì chắc khoảng 70 mấy độ F. Và trời nó âm u, nó cũng có cảm giác như là mùa thu, cuối thu và một tí tí của mùa đông. Và trong một cái không khí rộn ràng, người dân Hoa Kỳ đang chào đón ngày lễ tạ ơn Thanksgiving vào ngày mai.
Dạ, trong niềm hân hoan đó thì như tôi nghĩ rằng là người dân ở Dallas cũng như là quý vị thính giả đang giữ làn sóng để thưởng thức chương trình thơ nhạc Trần Chí Phúc thì quý vị cũng có cái tâm tình hân hoan trong cái dịp lễ tạ ơn như thế này. Ngày mai là đến dịp lễ tạ ơn rồi. Thôi thì bây giờ thì chúng ta quay trở lại với những điều đẹp đẽ ở ngay tại Paris đi, qua một ca khúc mà nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Paris Chiều Lang Thang.
Chiều mến Paris người đi không quên. Sông Sen thuyền đi lờ lững dòng nước êm đềm, quán vỉa hè cà phê ngắm phố, khách sông hồ muôn phương về tới Paris chiều thu trời vời.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe xong ca khúc Paris lang thang hát. Quý vị cũng thấy rằng qua những giai điệu cũng như là lời nhạc, ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã mang một Paris rất nên thơ đến với quý vị. Một thành phố kinh đô mơ mộng khi mùa thu sang lá vàng cùng với dòng sông Sen đẹp thơ mộng nổi tiếng. Còn hơn nữa là bên những góc quán cà phê của Paris gợi kỷ niệm xưa mà chúng ta nghe đâu đó trong ca khúc Giờ anh đứng đây còn em nơi đâu, thì chắc chắn rằng khi mà nghe ca khúc này, quý vị có thể hình dung được tình cảm của ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc ở đâu đó trong ca khúc này, đúng không quý vị? Và như Tuyền cũng xin mạn phép hỏi nhạc sĩ Trần Chí Phúc là cảm hứng như thế nào khi nhạc sĩ sáng tác bài này? Dạ vâng ạ.
Thưa quý vị, thì cái Paris, thủ đô Paris, kinh đô mình gọi là ba lê đó, thì nó là một cái địa danh nổi tiếng của thế giới, và nó đã đi sâu vào cái văn học nghệ thuật của Việt Nam. Tại vì nước Pháp đã đô hộ Việt Nam có 100 năm, tôi cũng xây dựng bao nhiêu là nhưng là biệt thự cũng như cái văn hóa Pháp đã ăn sâu trong đất nước Việt Nam, và cũng có nhiều người thanh niên Việt Nam đi sang bên Paris để mà du học. Hồi đó tôi nhớ là thập niên 1960 đó, có nhà thơ Cung Trầm Tưởng, thì ông có làm cái tập thơ, trong đó có mấy bài mà như là Tiễn Em, Lên Xe Tiễn Em Đi Chưa Bao Giờ Buồn Thế, Trời Mùa Đông Paris Suốt Đời Làm Chi, hay là Mùa Thu Paris, phải không? Trữ ra đi, mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thành hai nhạc phẩm khoảng năm 60-61 gì đó, thì đã gây một cái sự như là gọi là kinh ngạc không? Cho cái giới mà yêu nhạc cái thời đó đó. Vì vậy vì nó vẽ nó một hình ảnh Paris rất là lãng mạn. Hồi đó thì mình còn trẻ thì mình cũng thèm, mơ ước được đi du học hay là đi qua phía trời Tây và Paris để mà ngắm nhìn Paris đó. Sau đó rồi Nguyên Sa cũng du học ở đó, là Paris là không em, rồi Ngôi Sự Viêm Phổ cái bài thơ đó. Rồi cũng nhiều người Lam Phương cũng có làm, Đức Huy cũng có làm.
Để quên con tim
chẳng hạn. Mình cũng muốn làm bài hát về Paris để góp mặt với văn nghệ sĩ cho vui, nhưng mình không có cơ hội để đi Paris. Mãi đến tháng 10 năm 2019 mình mới có dịp là được đi Paris. Tức là trung tuần tháng 10 2019 đi một mình thôi. Thì cái cảm giác mà đặt chân tới Paris nó rất là Sao rất là lạ quá, tại lần đầu tiên đó lạ
dạ,
lắm.
Tôi có thể hiểu được
cả một cái Paris thực tế đó, nó hòa lẫn với Paris trong trí tưởng tượng của mình, trong văn thơ, đúng không?
Dạ.
Đó, cho nên mình thôi không làm, chẳng làm một cái bài hát. Thì mình lẩm nhẩm là anh hứa cùng em thăm Paris.
Dạ.
Thì đó mình làm. Đó rồi mới giờ một cái anh mất rồi, anh Nguyễn Văn Đông á, anh là phóng viên đài truyền hình Việt Nam Cộng Hòa Sài Gòn ngày xưa, anh mới quay Trần Phúc đi lang thang ở trên dọc sông Sen đó, chứ là quay thôi. Rồi sau đó mình mới về lại quận Cam thì mình ngồi mình hoàn tất cái bài Paris chữ lang thang mà quý vị đang nghe đó.
Dạ.
Thì trong này nó có những câu là anh hứa cùng em thăm Paris đó. Thì ngày xưa đôi mình từng mơ một lần ghé thăm Paris. Tức là lúc mà Trần Phúc đứng trên dòng sông Sen, trên cái cầu đó thì chỉ có một mình mà thôi. Mình nhớ lại cái thời tuổi trẻ đó, hồi đó mình cũng có những bạn bè đó cũng đều mơ ước được là đi Paris ha, ngồi ở trong quán uống cà phê nhìn người đi qua lại, hay là uống ly rượu vang đỏ đó,
mùa
thu Paris đó. Cái hình ảnh đó nó cũng lạ, rồi khi mình làm như vậy thì nhưng mà Như Tuyền đã đi Paris chưa?
Dạ chưa bao giờ hết. Như Tuyền chỉ có biết Paris qua những tác phẩm của các thi sĩ, nhạc sĩ, cũng như là những họa sĩ nữa và những văn sĩ nữa, thì Như Tuyền biết Paris qua những điều đó. Thì ngày hôm nay Như Tuyền lại biết Paris qua ca khúc của ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc, thưa quý vị. Và Như Tuyền biết rằng là mỗi lần khi mà viết văn đó thì người ta sẽ phải lên ý tưởng, lên dàn bài, rồi viết bản thảo, rồi sau đó mới chỉnh sửa để trở thành một bản văn chính. Còn khi mà nhạc sĩ anh Trần Chí Phúc viết ca khúc này đó thì nó mất bao nhiêu lâu để anh Trần Chí Phúc có thể hoàn thành bài hát này một cách hoàn thiện?
Thì cái cảm xúc ban đầu khi mình đặt chân tới Paris đó thì nó cho mình những cái ý nhạc và lời ca anh sẽ cùng em thăm sông Sen đó. Sau đó mình về thì thực sự làm cũng mau đó, tại mình cái ý tưởng nó có sẵn, cảm hứng có sẵn rồi. Thì nó chỉ có một cái đoạn là ngày xưa đôi mình từng mơ một lần ghé thăm Paris. Thì cái đoạn đó là lúc đầu mình có hai cái lựa chọn, một là mình làm cái tông trưởng hay là tông thứ. Ngày xưa đôi mình từng mơ một lần đến thăm Paris, đó là tông trưởng quá, nhưng mà xong mình nghĩ thôi mình đổi là tông thứ. Ở cái bài là tông trưởng, nhưng mà khi mình đoạn giữa ngày xưa đôi mình từng mơ một lần đến thăm Paris thì mình chuyển qua cái tông thứ cho nó buồn chút xíu đó. Thì nó là cái nét nhạc của Paris. Thì thực sự thì nó nói lên một cái ước vọng là mình sẽ đưa người yêu đi thăm Paris với mình, nhưng mà cái ước vọng đó vẫn chưa thành, mình chỉ đứng một mình thôi. Đó, giờ em ở đâu? Thì sau đó khi mà Trần Phúc hát bài này đó, xin kể em hát anh hứa cùng em thăm Paris, thì có một người bạn họ chê trách, họ nói là phải là Paris, cái âm pờ đó.
Yeah.
Thì mình thu băng rồi, khi họ chê thì mình thấy cũng đúng, nhưng sau đó mình nghĩ lại là trong cái gọi là cái âm nói của người Việt Nam á, không có pờ là Paris nhá, không phải là Paris đó.
Yeah.
Tức là mình được hiểu là Paris thôi, thì mình hát theo cái kiểu Việt Nam á.
Yeah.
Paris chứ không phải Paris không? Thì nó cũng là một cái mình băn khoăn. Mình như giả sử bây giờ nếu mà cho hát lại đấy, thì mình cũng phân vân đó, mình không biết là Paris hay là Paris không. Rồi có một người bạn khác họ nói là tại sao không cứ đưa chữ ba lê vô không, ba lê kinh đô thành, thì cũng là một cái ý hay, tại vì cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó mình kêu là ba lê chứ không kêu Paris. Là sau này Việt Cộng vô nó chiếm Sài Gòn rồi nó kêu chữ Paris, là nó lấy cái âm chữ Paris đúng không. Cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó là kêu hiệp định ba lê, ba lô ba lê mắt biết môi hồng đó. Thì sau này mình nói chuyện ba lê thì có một người bạn trẻ họ lại sửa lưng Trần Chí Phúc, nói tại sao anh kêu là ba lê. Thì mình mới giải thích anh chàng này, ok, tôi kêu ba lê là cái chữ của Việt Nam Cộng Hòa dùng đó, để tôi gợi nhớ một cái thời Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là tôi dốt, Trần Phúc không có dốt, nhưng mà tôi muốn dùng chữ ba lê là để nhắc lại cái thời Việt Nam Cộng Hòa, chứ còn chữ Paris là chữ của Việt Cộng bây giờ nó sai. Thì anh chàng đó anh mới hiểu ra, cho nên thấy là khi mà bàn một cái chuyện văn học nghệ thuật, nó biết là bao nhiêu là cái chuyện tranh luận, đúng không?
Dạ, đó. Đúng.
Thì sau đó khi mà về rồi thì tôi lại thay ngán một cái bài: anh hứa đưa em thăm Paris khi mùa thu tới là phong úa vàng, anh hứa đưa em thăm sông Sen, dòng sông lờ lững vòng quanh con phố Paris. Đó, thì mình đang làm là anh hứa đưa em thăm Paris, thì còn cái người bạn nó đọc anh hứa đưa em thăm Paris, anh nói mà anh không có làm. thì mình hứa sẽ mình sẽ đưa cỡ và thăm Paris vào sang năm nữa mình không biết.
Yeah.
Đó, tại vì cũng có rất nhiều người chưa bao giờ thăm Paris đó, đúng không? Đó. Cho nên đó cũng là một cái khát vọng. Thì cũng xin nói thêm là khi mình từ phi trường De Gaulle đó, Charles de Gaulle, mình đi taxi về vô trong cái thành phố Paris đó, mình thấy có những con đường nhỏ, có những cái nhà tòa nhà nó giống kiến trúc của những cái ngôi nhà cổ của thành phố Sài Gòn.
Yeah.
Đó. Cho nên là nó mình mới thấy tức là người Pháp khi đến Sài Gòn họ xây cái nhà thờ Đức Bà.
Dạ,
ở Sài Gòn bây giờ nó cũng một trong những biểu tượng của Sài Gòn.
Dạ,
cùng với chợ Bến Thành đó, đúng không? Dạ. Đó, mặc dù nó có nhiều người nói đó là cái dấu tích của một cái sự đô hộ của ngoại bang, tại vì cái Pháp khi tới nó xây cái nhà thờ Đức Bà đó.
Dạ.
Nhưng mà giờ nó đã trở thành một cái kiến trúc là nghệ thuật, một cái biểu tượng của Sài Gòn rồi.
Dạ.
Và quý vị biết là khi nhắc tới Sài Gòn bây giờ là không thể thiếu cái nhà thờ Đức Bà.
Dạ, vâng.
Cũng như là cái mùa Giáng sinh đó thì bà con trên ngại cứ đổ xô đi về cái nhà thờ Đức Bà, đúng không?
Dạ, vâng.
Cho nên là nói về Paris thì khi mình đến đó mình cũng nhớ lại những bậc đàn anh, những bậc tiền bối của mình, những nhà thơ Cung Trầm Tưởng, nhà thơ Nguyên Sa, hay là nhớ lại cái thời mà ông Phan Thanh Giản đó, ông phải đi sứ sang Pháp để mà điều đình cái chuyện mà Pháp nó không có xâm lăng Việt Nam á.
Dạ.
Phải đi tàu mất 3 tháng mới tới, hồi đó đi gặp tổng thống Napoleon để tám gì đó. Mình nhớ lại cả một cái lịch sử đó. Rồi nước Pháp xâm lăng đô hộ Việt Nam, rồi kháng chiến trong Pháp, rồi độc lập, rồi xảy ra bao nhiêu cái vấn đề chiến tranh, rồi mình tị nạn rồi qua bên này. Bao nhiêu khi đến Paris nó bao nhiêu cái kỷ niệm về lịch sử nó tràn ngập trong hồn mình. Nhưng mà hôm nay mình nói cũng chia sẻ là thì khi mà về lại rồi còn là bé.
Dạ.
Paris chịu lang thang.
Dạ. Quý vị cũng thấy đó, khi mà xuyên suốt cái chiều dài lịch sử của đất nước như thế thì nhìn những kiến trúc mang tính cách kiến trúc Pháp thì như nhạc sĩ chia sẻ thì chúng ta cũng nhớ đến cái giai đoạn lịch sử của Việt Nam mình. Khi mà nhạc sĩ lang thang ở Paris hát như thế thì lại nhìn thấy một thoáng Sài Gòn, một thoáng quê hương ở một góc phố Paris như vậy, đủ thấy rằng là tâm hồn, trái tim của một người nghệ sĩ lúc nào cũng rất dễ rung động, lúc nào cũng có một khoảng để mà cất giấu gọi là một cái niềm hoài cổ, hoài quê ở trong lòng mình đó. Bây giờ thì ngày mai là ngày lễ tạ ơn rồi, có một ca khúc nhạc sĩ Trần Chí Phúc viết để tỏ lòng biết ơn thế giới, mở rộng vòng tay cứu thường dân Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Cảm ơn tấm lòng thế giới. Ca khúc này nhạc sĩ viết cho đêm nhạc 30 năm quốc tế cứu thường dân Việt Nam 20 tháng 7 1979 và 20 tháng 7 2009. Mời quý vị cùng thưởng thức.
Cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một cuộc sống mới.
Xin cảm ơn những người nhân ái đã cho tôi có một ngày mai.
Xin cảm ơn, xin cảm ơn những tấm lòng.
Ngày hôm nay trên xứ người tôi vẫn nhớ những khốn khó, những ngày tháng tị nạn xưa,
những mất mát, những đau đớn đã qua rồi và mơ ước cùng
Xong ca khúc Cảm ơn tấm lòng thế giới của ca nhạc sĩ Trần Chí Phúc, chắc chắn rằng quý vị sẽ tìm thấy hình ảnh của mình trong ca khúc này, vì chúng ta là những người Việt tị nạn tha hương ngay trên đất Hoa Kỳ hoặc là Canada hoặc là Úc hoặc là những nơi khác, những đất nước mà dang rộng vòng tay cho chúng ta nhiều cơ hội để mà bắt đầu lại một cuộc sống mới. Như Tuyền nghe mình đến đây với đôi bàn tay trắng làm cho Như Tuyền cũng nhớ đến gia đình của Như Tuyền cũng vậy, cũng rời xa quê hương. Quê hương là của tất cả mọi người, chứ không của riêng một ai cả. Vì chúng ta không đồng lòng với chính quyền cộng sản, cho nên chúng ta buộc phải ra đi. Và ai đi đến đất nước khác cũng bắt đầu, người ta gọi là vạn sự khởi đầu nan đó, thì rất là khó khăn. Khó khăn từ ngôn ngữ, cho đến tài chính, cho đến văn hóa, cho đến rất nhiều thứ. Và cuối cùng thì chúng ta lại hội nhập được và đứng vững được ở những đất nước mà cho mình nhiều cơ hội như thế này. Như Tuyền nghe bài hát đó và cảm thấy rất biết ơn nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã nói lên giùm tất cả mọi người sự biết ơn đối với thế giới đã cưu mang những người Việt tha hương. Trở lại với anh Trần Chí Phúc, qua cảm xúc của bài hát này, Như Tuyền cũng rất muốn nghe anh chia sẻ.
Tôi xin kể lại là cái ngày 20 tháng 7 năm 1979, trước cái thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam rồi là bị hải tặc rồi bị xua đuổi ra ngoài đại dương, bao nhiêu người chết, thì thế giới họ mới họp, có một hội nghị quốc tế về thuyền nhân Việt Nam, tổ chức vào ngày 20 tháng 7 năm 1979, gồm 60 quốc gia. Và sau hội nghị đó thì nó đưa ra một cái kết quả là nhiều quốc gia trên thế giới đồng ý nhận định cư thêm người tị nạn. Cái đây là điểm rất là quan trọng, tại vì những trại tị nạn ở Đông Nam Á như Malaysia hoặc là Thái Lan á, nó quá tải, nó đầy quá, cho nên là chính quyền hay đó họ xua đuổi người tị nạn ra biển. Bây giờ các quốc gia đồng ý nhận định cư đó, tức là mấy hai cái nước kia họ không có đuổi nữa. Cái đó là điều rất là quan trọng. Còn sau đó là như là rót thêm tiền vô cho cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hay là kêu những thuyền bè quốc tế vớt những thuyền nhân ngoài khơi. Tôi cho là đó là những cái điểm phụ, cái chính là cho nhận định cư thuyền nhân Việt Nam. và luôn cả bộ dân luôn, những người mà đi bộ từ Việt Nam sang băng qua Campuchia đi tới Thái Lan đó, cũng nhận luôn gọi là bộ dân đó. Thì nhờ sau cái hội nghị đó thì người ta ước tính là khoảng gần 1 triệu thuyền nhân Việt Nam được định cư khắp thế giới. Cho nên là cái hội nghị quốc tế cứu thuyền nhân Việt Nam ngày 20 tháng 7 năm 1979 rất là quan trọng. Cho nên là sau này Trần Phúc đọc cái bài báo năm 79 đó, tháng 8, và cái bài báo tường thuật cái hội nghị đó nó theo đuổi Trần Phúc mãi đến năm 2009, tức là 30 năm sau thì mình mới làm một cái đêm nhạc kỷ niệm 30 năm quốc tế cứu thuyền nhân tại thành phố San Jose, California. Yeah. Thì lúc đó mình mới nghĩ mình phải có một bài hát để làm chủ đề cho cái đêm đó. Cho nên Trần Phúc mới thao thức và viết cái bài hát là Cảm ơn tâm lòng thế giới mà quý vị vừa nghe. Trong đó ngoài cảm ơn thế giới còn cảm ơn những thuyền nhân đã mất trên biển cả, để chính cái người chết để cứu người sống. Tại vì sao những thuyền nhân mà mất tích chết giữa biển khơi nó mới làm thế giới xúc động, mà họ mới giang vòng tay cứu vớt. Thì cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta được hình thành bởi những người tị nạn là chính, từ đó sinh con đẻ cái, bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh cha mẹ anh em, rồi nhiều thứ, ngay cả những cái người mà tư bản đỏ, những con cán bộ cộng sản Việt Nam bây giờ họ cũng nhờ cái cộng đồng hải ngoại, tức là những người gồm những người tị nạn mà họ ăn theo đó, qua bên này họ mang theo tiền bạc, họ mua nhà mua cửa, họ bắt đầu là rất là nhiều quá, nhưng mà cuối cùng vẫn là cái cộng đồng là những người tị nạn là chính đó. Cho nên nhân mùa lễ tạ ơn thì nhiều người để tạ ơn em, người để tạ ơn đất trời mùa màng là tốt đẹp, nhưng riêng người tị nạn Trần Phúc là một người thuyền nhân thì mình mà nhắc lại cảm ơn tấm lòng thế giới đó. Yeah. Thì cũng nhân cái mùa lễ tạ ơn sắp tới thì cảm ơn Như Truyền đã phát thanh cái bài hát này để nói dùm Trần Duy Phúc, cảm ơn tấm lòng thế giới, và cũng như nói dùm những thuyền nhân năm xưa cũng là cảm ơn tấm lòng thế giới, trong đó có đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay cứu giúp.
Dạ, rất là thú vị khi mà Như Truyền được nghe nhạc sĩ Trần Duy Phúc chia sẻ về gốc gác của sự ra đời của cái chương trình quốc tế cứu thuyền nhân Việt Nam. Thật ra Như Tuyền không để ý đến cái này, hôm nay biết được thì thật là một điều rất là thú vị luôn. Và Như Tuyền cũng đặc biệt cảm ơn thời gian của nhạc sĩ Trần Chí Phúc cho chương trình ngày hôm nay, cũng như những tác phẩm của anh Trần Chí Phúc. Và hy vọng là quý thính giả hôm nay nghe chương trình này với trái tim dâng đầy cảm xúc, vì chúng ta đều có chung một niềm riêng, đó là những người Việt tị nạn trên xứ người. Và nếu không có những điều như anh Trần Chí Phúc vừa chia sẻ trong ca khúc Cảm ơn tấm lòng thế giới như thế, thì chắc chắn rằng không biết chúng ta có được cơ hội để mà có được những cái opportunity để mà bắt đầu lại cuộc sống của mình ở một quê hương thứ nhì hay không. Happy Thanksgiving anh Trần Chí Phúc nha.
Xin gửi lời chúc Như Tuyền và quý vị thính giả đang nghe chương trình này một mùa lễ tạ ơn Thanksgiving đầm ấm bên gia đình. Cũng xin nói thêm một câu ngắn, tức là trong cái hoàn cảnh của thế giới hiện nay, người ta đang ngoảnh mặt làm ngơ đối với người tị nạn. Yeah. Thì chúng ta mới thấy là những thuyền nhân Việt Nam năm xưa, năm 79-81 là may mắn, là lúc đó thế giới mở rộng vòng tay cứu giúp. Cho nên càng lại cảm ơn và xin chúc quý vị một lần nữa mùa lễ tạ ơn vui vẻ.
Dạ vâng, Như Tuyền mến chào tạm biệt nhạc sĩ và hẹn gặp lại anh Trần Chí Phúc trong chương trình này vào lần tới. Happy Thanksgiving.
Cảm ơn tấm lòng thế giới đã cho tôi một cuộc sống mới.
Xin cảm ơn những người nhân ái đã cho tôi có một ngày mai.
Xin cảm ơn.